Chẳng hạn như bây giờ khỏi cái cầu mà nó không có. Hồi xưa ta nói là con của người đá đó, con người đá, cái câu đó con người đá hay là lông rùa sừng thỏ đó, nghe mấy câu đó đó, lông rùa sừng thỏ đó là có hay không có à, thành ra mấy câu đó trả lời không được. Hay là bây giờ lông rùa ha, lông 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 rùa dài hay ngắn, lông rùa dài hay ngắn, câu đó mình trả lời nó không có dứt khoát. Cái hàng trong này nè, ví dụ như câu nói là những câu mình im lặng thôi, thật nữ là nó có pháp chứ nó không có trên cái tướng thật. Con của người thạch nữ, con cái người thạch nữ là người đàn bà bằng đá, nó có con là sao có con được. Nó sao giờ nó hỏi con, ví dụ như là con của người thạch nữ đó ha, màu đen hay màu trắng, nó hỏi gì đó, tại vì mình trả lời không được. Mà nó thạch nữ không có con thì cũng vô lý, tại vì nó nhớ ta tạc theo cái đứa con thì có đứa con, mà nó mà có con thì nó ngược cái thế gian, là tại vì đá là sao có con được. Thành nó trả lời cái trả lời đó nó đi vào cái chuyện là lý luận á, nó gọi là lý luận á, tranh cãi mà không tới đâu hết trơn. Tức là Phật không có trả lời, không trả lời, nó là mặc 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 trí à, gọi là trong này nó gọi là trí ký, trí là im lặng không có trả lời, mặc là cái là im lặng, nhiều 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 chữ dùng mặc trí ký. Còn dạng cái câu này thuộc về đạo nè, hay nói về cái tánh của cái ngã đó, cái tánh thật của ngã đó thì là thiện hay là ác. Cái tánh thật đó, thật hữu đó, nó là thật thật hữu tánh ngã đó, hay là thiện hay là ác. Cái câu này thuộc về đạo đó à. Thì câu này đó thấy không, là thường thường là Phật không có trả lời, phải không? Cái này lại cảnh giảm sở chứng rồi, chứ không phải là lấy cái pháp hữu vi mà đoán định được cái thiện ác thôi. Pháp hữu vi đoán định, thành ra cái câu này nếu mà đã thiện cũng không trúng, mà đã ác cũng không trúng nữa, tại vì pháp hữu vi hết đó. Mà cái được thật tánh của ngã là vô ngã, nó vượt ngoài tiếng ác, thành ra Phật im lặng không nói. Thành ông hỏi những cái này nó gọi là thọ khí và ngôn luận, có những cái Phật không thọ, như là thành ra lúc mà dùng về luận luận sư á, thì nó dứt tới giai đoạn này đó, có nhiều cái văn đoàn nó chỉ dứt thôi, chẳng hạn như mấy câu công án như đó nó không trả lời. Chẳng hạn như Phật đưa cành hoa lên, rồi bây giờ mấy cái ai hỏi một câu như là những lúc đó là cái đáp trả gì trả, hiểu gì, Phật không trả lời. Câu đó Phật trả lời, Phật im lặng không có nói. Diện cái nó thuộc về, cũng như nó vượt ngoài tầm tư, vượt ngoài kiến giác tri rồi, phải không? Cái câu đó này không có trả lời, không trả lời này nó có nhiều nguyên nhân lắm. Nó có nhiều nguyên nhân là cái pháp nó bản thể nó là vô tánh, nó không có trả lời, cái pháp nó không có lợi ích, Phật không trả lời. Thật hồi xưa đó gọi là nhất thiết chủng trí, phải không? Cái gì Phật cũng biết hết trơn á, à, tức là Phật ở kinh hà này mà có thể biết những kinh hà khác, nó đang dân hồng sao biết ở những thế giới pháp khoa học tiến triển sao biết trong cái tương lai này, cái bỏ đi cầu này bao nhiêu năm nó học kỹ thuật computer tiến sản học biết hết á. Trong kinh điển nó nói là cái trí tuệ của Phật không những biết cái quả địa cầu này mà biết quá khứ hiện tại vị lai biết hết, thấy không? Mà không những quả địa cầu khác làm sao vào sao cái người sống làm sao Phật biết hết. Nhưng mà khi Phật giảng với mình á thì Phật không có nói mấy cái đó, vì nói cái đó đâm người ta cũng mê mờ, người ta cũng không biết cái đó là trúng hay sai, tại tương lai quá xa người ta cũng kiểm chứng được, mà có gì lợi ích cho người ta hết đó. Thành ra Phật nói là cái mà ta biết á, hồi xưa Phật nói, Phật lấy cái nói là cái mà thì lấy một nắm lá nắm trong tay nè, nói cái á mà ta dạy với quý vị như là nắm lá trong tay thôi, mà cái ta biết á như lá trong rừng vậy đó. Nhưng mà những cái biết gì đó, nhiều nói cái gì nó không có lợi ích. Chẳng hạn như Phật phải nói Phật biết hết từ vấn đề mà cách làm nhà, cách gì cái gì, nghĩa là nói cái gì Phật cũng biết hết á, nhưng mà Phật không có nói ra cái đó vì nó không có lợi ích. Phật không nói, chẳng hạn như bây giờ nếu thời gian đó Phật đó bây giờ chẳng hạn như mà cái thể như là nói về cái vấn đề computer vận chuyển sao điện hình thì chắc là đó Phật có nói cũng được, nhưng mà không nói thì cái đó vấn đề đó vấn đề đó thì cái pháp này nó đều là cái do nhân duyên hòa hợp mà thành, nó hư vọng nó sẽ mất, nó không có phải nó lợi lạc trên sự giải thoát. Thành là Phật không bao giờ đề cập tới vấn đề giải thoát. Như Phật nói ví dụ như cái người đại khái bị cái độc tham sân si thì làm sao trừ độc tham sân si, chứ đừng có hỏi nguyên nhân tại sao có cái độc tham nha, cái sân độc nhược si nguồn gốc nó ở đâu, là gì mất công đó, không trả lời. Cái câu đó thì Phật im lặng không trả lời. Thành hồi xưa thì hẳn có những người mà đạo là hỏi Phật nó ngã là thường hay là vô thường là gì đó, mấy cái Phật hỏi một dọc vậy đó là Phật ngồi im không trả lời. Cái đó nó thuộc về mặt trí. Hay mặt trí mà họ mình học cái là mặt trí nó có nhiều nguyên nhân mà họ không trả lời lắm. Cái này không trả lời, cái này nó gọi là không ký biệt á, cái này nó gọi là trong phần hiển lập á, hiển lập ẩn mật, ẩn mật và minh bạch, hay là ký biệt và sai biệt á. Cái pháp mà nào mà nó không có cái tánh nhất định á, nó không có thể tánh á, thì không có ký biệt. Ví dụ tổ thí dụ á, ví dụ như ngã cùng với quẩn á, ngã với ngũ quẩn á là cùng hay là khác, thì Phật cái đó là Phật không có ký biệt, Phật không có xác nhận cái đó. À, nói ngã khác ngũ quẩn cũng được, hay mà nói ngã ngũ quẩn ngũ quẩn mà ngã khác như ngũ quẩn cũng được, mà ngã đồng như ngũ quẩn cũng được, thì hai cái này là Phật không xác nhận, không xác nhận là hai cái đồng hay là dị được, không xác nhận cái nào hết á. Nhưng ngũ quẩn thì tạo thành ngã, nhưng mà ngũ quẩn không phải là ngã, thành ra nói dị cũng sai, thành ra cái chân lý mà rốt ráo điều thể tánh á, nó gọi là bất đồng bất dị. Bất đồng bất dị tức là sao, nó vượt ngoài cái đồng, nó vượt ngoài cái dị thì mới cái nó là thuộc vô thể tánh, nó thuộc chân lý rồi, cái tánh không rồi, thành ra cái đó là Phật không có xác nhận, không ký biệt. Cái thứ hai mà Phật không có thọ ký bằng ngữ ngôn đó, tức là ký thọ ký bằng ngữ ngôn gọi là ký biệt á, tức là cái pháp nó không có đưa tới cái nghĩa lợi nào hết, không có lợi nào hết. Là như từ nãy như mình nói đó, Phật có vô lượng pháp, Phật chứng Phật biết Phật thấy hết, nhưng mà không có nói ra. Thứ ba đó, chỉ cái pháp đó quá thâm sâu rồi, Phật nói qua là mình sẽ đi qua tới cái tầng tạng mà suy nghĩ hoài nó không có ra. Ha, chẳng hạn như bây giờ tôi nói là ngã ha, là có hay là không. Ngã là có, nếu mà ngã nói là có đó thì người ta chấp có, mà ngã nói không người ta chấp không, cái nào cũng đặt đó. Phật phá này đó, và tướng của ngã đi trung đạo là không có chấp có chấp không, thành ra cái câu này nó dính vào hai cái tướng có tướng không tướng không gì, thấy không, thì không nói được, chỉ quá thâm sâu. Còn cái pháp á, cái mà Phật không có ký biệt là cái pháp nó bản thể là vậy rồi, thành ra Phật không có xác nhận. Chẳng hạn như bây giờ cái pháp bản thể nó vậy, chẳng hạn như bản thể cái pháp như vô thường, thì cái pháp như thường hỏi cái ngồi chứ cái pháp nó sanh diệt phải không Phật, thì Phật nó bản pháp thể như dĩ, pháp thể đúng vậy thôi, Phật không có xác nhận, tại bản thể nó là chân lý rồi, thành ra Phật không có xác nhận nữa. Cái chân lý hồi nào bây giờ nó vẫn vậy, thành không cần phải xác nhận nữa. Chẳng hạn như bây giờ cái đó là cái bản thể của thể tánh của pháp nha, bây giờ cái bản thể của thế gian pháp nè, chẳng hạn như nước có tướng ướt hay là lửa có cái tánh nóng tánh ấm, thì giờ hỏi là tại sao lửa có tánh nóng hay là cái kia, thì phải nói một câu thôi, cái pháp thể nó như vậy rồi sao, cái bản thể cái pháp của thế tục đế nó là như thế rồi, không có hỏi tại sao hay tại chiếc gì được trơn á. Thì cái có những cái pháp mà kêu Phật xác nhận thì Phật không nói cái đó chân lý, nó cái thế tục đế bản thể, cái thế tục đế đúng nghĩa của thế tục đế của cái pháp nước nó là ướt vậy thôi, thấy không, cái đó là pháp nghĩ như thị á, cái câu kia nó pháp nghĩ như thị, những cái câu nào mà nó gọi là cái pháp nghĩ như thị thì thật cũng không có ký biệt, nó không cần ký biệt, cái bản thể nó là như vậy. Ký biệt đây là dùng cái ngữ ngôn, cái thánh giáo lượng của Phật để xác nhận một cái pháp thôi, cái pháp nó bản thể nó vậy thì Phật không cần xác nhận nữa. Thành ra vị tổ anh đưa ra mấy cái đưa ra bốn cái đó mà thường thường là Phật không có ký biệt, mà ngoài ra mấy tổ khác thì cũng có nói thêm những nguyên nhân nữa, có những cái mà Phật không có xác nhận, vị pháp đó là thuộc thuyết của ngoại đạo, thuyết ngoại đạo ra là Phật không, cái thuyết ngoại đạo thì thường thường Phật cho sai nên không có xác nhận cái pháp đó, là một cái pháp không đúng như chân lý thì Phật không xác nhận. Thành ra cái nào mà trở thành kinh á, có nghĩa là khế hợp với cái căn cánh, cái giống canh xanh thời đó đó, tức là ai có thuyết ra cái gì và Phật thấy đúng thì Phật xác nhận, thọ ký ngôn từ, thọ ký cái đó, dùng ngôn từ thọ ký cái đó là đúng. Còn nếu cái nào bất như lý, trong khi nó bất như lý thì Phật không có xác nhận, không ký biệt. Cái pháp nào mà không đủ nghĩa thì Phật cũng không xác nhận. Các kia tổ nói vậy đó. Hay cái pháp nào hay mà nói ra cũng như là bây giờ cái trứng sanh trước hay con chim sanh trước, cái pháp đó nó gọi là chỉ có phát khởi cái hí luận mà hoài nó không có đi đâu hết trơn á, thì Phật không có xác nhận. Hay tức là cái pháp nào mà nó khởi chỉ là cái đầu mối để mà nó tranh khởi mà nó không có cùng tận á, thấy không, thì Phật không xác nhận. Thì cái an lập các pháp á thì bằng cái an lập như nhiều cách như vậy, hay lập ra cái thế tục đế, hay còn nếu mà an lập ra các pháp thì lập ra cái pháp nó có tính cách quyết định, lập ra cái pháp có tính cách phải phân tách, không quyết định. Khi mà xác lập một cái pháp đó bằng cách phải hỏi lại, hay là xác lập một cái pháp bằng cách im lặng. Vì bản tánh của pháp khi im lặng tức là Phật không thọ ký, không ký biệt, vì không thiết ký biệt bằng ngôn luận, vì lý do mình kể như vậy đó. Bây giờ cái hành tướng á, hành tướng của cái pháp, thì giờ hành tướng của pháp tức là những cái đối tượng mà Phật thi thiết ra để mà cái tâm mình dính mắc vô trong, để mình dùng cái thức mình để mình quán, để mình kiến thành đạo lý. Nên khi mà nói về hành tướng đó, phải nói về những lỗi, về những hành tướng bị lỗi. Thành cái hành tướng mục thứ ba đó là nói về cái quá thất á. À, tức là khi mình những cái lỗi trong những cái pháp, nó bị lỗi, để mà mình biết cái đó là lỗi để mình tránh, để mình khi mình đi trong đường đạo lý đó, mình không có theo nó để mà sanh hành tử luân hồi. Quá thất ở trong này nó là những pháp tạp nhiễm. Ở còn ẩn mật nữa chứ. À, cái an lập ẩn mật pháp và an lập cái hiển liễu pháp, tức là những pháp ẩn mật và những pháp minh bạch. Ẩn mật và minh bạch đó, ẩn mật ở trong dư tổ nói đó là những pháp đó, chẳng hạn như là kỳ đó mình nói sơ sơ đó, như nó nói là những cái từ hay những cái từ á mình nói ra đó, nhưng mà nó chưa lột hết cái nghĩa đó ra hết được, hay chưa lột hết ý chỉ ra hết được. Cũng như là kỳ rồi mình nói đó, như kinh Pháp Hoa có nói đó, lễ Phật một lễ hay là tán Pháp Phật một câu, tương lai sẽ thành Phật. Thì chỉ tỏ nói là cái nghĩa đó, nghĩa ẩn mật. Vì thực sự ra mình lễ Phật một lễ, tán Phật một câu, không chưa thấy thành Phật chưa đó, mà tỷ cũng chưa thành Phật nữa. Hay mà vô lượng vô số kiếp lớn thế nào, nhưng nó chín mùi nó mới thành Phật. Thành cái đó nó ẩn mật cái ý nghĩa thành Phật, tức là vô cùng xa, thấy không? Cái danh từ để mà diễn tả cái đó với mà cái ý chỉ mà đạt được cái đó nó rất là xa, nên có nghĩa là ẩn mật. Đó là một cái nghĩa ẩn mật. Thứ hai á, cái pháp nào mà vượt ngoài ngôn từ nói năng, cái tầm tư kiến văn giác tri đó, ha, thì nó thuộc về nghĩa ẩn mật. Ha, chẳng hạn như pháp về bát nhã, chẳng hạn vân vân gì đó. Ha, nói về pháp không, pháp tịch tỉnh đó, nó là pháp về ẩn mật. Mình tưởng tượng không nổi. Ha, cái pháp nào mà nói về tướng tông á, thì nó thuộc về pháp về hiển liễu minh bạch. Tướng nha, di thức á cũng gọi là thức hiển liễu á, nó phân tích ra từ chút cho mình. Và bây giờ cái ẩn mật này nó lại có cái nghĩa là nó chưa rốt ráo. Và cái hiển liễu này nó có minh bạch này, nó có nghĩa là rốt ráo. Thành ra chư tổ đó, một số chư tổ nhận định là tất cả những cái pháp tiểu thừa thì nó là ẩn mộc, hay nó gọi là nó không có liễu nghĩa. Hay cũng nói cái nghĩa vậy nhưng mà nó không có liễu rõ ràng, nó không có đi được cái tên, nó vẫn còn dính vào cái pháp chấp pháp, cho nó chưa được cái pháp không. Thành ra nó gọi là nó không có gọi là vẫn có ẩn, nó chưa lột hết cái ý nghĩa của cái từ mà trong cái pháp của Nguyên Thủy ra. À, còn pháp đại thừa nó là pháp liễu nghĩa, nó là pháp hiển là rõ ràng minh bạch cho mình. Cái nữa, cái ý chỉ bất đồng là ẩn mật. Cái từ ngữ, dùng những từ ngữ, những cú pháp, những cái câu để nói về nghĩa, mà chỉ có một phía nó chấp nhận thôi, còn một phía đó chẳng hạn như bây giờ nói nè, trong này nói nè, nghịch hại phụ mẫu, vua chúa, cặp các phạm chí, cái người mà nói như vậy đó, tức là nói về sự sanh bệnh thoát. Đây là một cái câu á, tức là gian tự, với cái ý nghĩa nó đi ngược nhau. Sanh bệnh thoát là không có cái vụ mà giết hại cha mẹ, mấy người phạm chí, tức là những người tu phạm hạnh mà, hay không? Vâng vậy đó. Cái người mà nói mà nghịch hại như vậy đó là cái người trước gì pháp sanh tịnh. Thì cái mình thấy rõ ràng là trong thế gian pháp đó mà giết hại cha mẹ hay là cái gì đó, nó đều là tạo nghiệp hết trơn á. Tại dương vua hay là vân vân gì đó đều là tạo nghiệp hết, thì cái đó là không thanh tịnh, tạo thế gian pháp không thanh tịnh. Thành ra cái này nó ẩn mật cái nghĩa khác, nó ẩn nó nghĩa là cái từ như cái ý nghĩa trong con này nó lại ẩn một cái nghĩa khác, chứ nó không phải là nó lấy cái nghĩa hiển bày cho mình thấy. Nó không có rõ ràng hiển thị cho mình thấy, thấy không? Cái này hiện tại chẳng hạn như nó nghịch hại cha mẹ, nó trừ khắc dục, nó làm ha, rồi bỏ những cái gọi là thiện ác của thế gian, nó về pháp không. Nghịch hại gì là mình chấp là những cái pháp thế gian pháp, cái gì nó cũng là tùy thuận theo thế gian pháp hết. Thành ra người ta muốn phá thế gian pháp đi, chẳng hạn như nó sát sanh thành Phật, là đốt tượng Phật gì đó, mấy cái loại giống như vậy đó, thấy không? Là tổ tự khà đốt tượng Phật gì đó, tức là nó phá chấp của thế gian pháp. Nó anh dướng mắt trong thế gian pháp mà anh sinh tử luân hồi, chứ không có gì hết trơn á. Thành đó nó ẩn cái mặt cái nghĩa, nó thuận tùy thuận cái mặt thế gian pháp á, thì nó là lỗi hết. Nhưng mà tùy thuận xuất thế gian pháp á, anh là vô trước. Thì cái khi mà anh nói như vậy đó thì nó sẽ ẩn mật nghĩa, thì phải hiểu theo nghĩa ẩn mật nghĩa, cũng như nó sắc sanh thành Phật gì đó. Còn hiển liễu là nó rõ thôi, ngược lại cái đó. Hay thành ra nói là nếu mà cái ý chỉ bất đồng, văn nghĩa trái ngược nhau đó, thì gọi là ẩn mật. Nếu mà cái ý chỉ đồng với nhau, giống với nhau thì gọi là hiển liễu. Hiển liễu là rõ ràng, cái rõ ràng nói như là sắc sanh thì thành là tức là tội, ý nghĩa nó rõ ràng phải không? Cái đó là hiển liễu nghĩa. Thì trong cái lối mà cái Phật mà xác nhận cái xác nhận về làm cái luận về cái trước cái pháp á, thì nó có nhiều cái chữ nó ẩn mật nghĩa, thì có cái chữ hiển liễu nghĩa. Cái ẩn mật nghĩa đó thì phải có ông thầy để ông giải cho mình. Cái hiển liễu thì rõ rồi, hiển liễu là thường thường là cái thế gian đó, danh từ ý chỉ nó cùng nhau thì không cần, phải không? Cái chữ ẩn mật này á là mấy luận sư thường thường là họ chú thích cho mình cái sớ mình chỗ này. À, rồi xong bây giờ là sau khi nói được những các tội pháp như vậy, an lập ra các pháp thế gian, xuất thế gian nhiều loại như vậy, thì bây giờ nói về những cái pháp bị lỗi trong thế gian, để mình không có tùy thuận theo, để mình không có tùy hành theo, để mình giải thoát. Và thành ra nó nói những là nói ba là nói về quá thất, hay là bị lỗi, là nói các pháp tạp nhiễm có nhiều mặt tội lỗi, đưa mình ra tới những cái quả hoạn tướng, quá hoạn tướng. Thì những cái phất mà cái đó là bị lỗi đó, là phất nó gọi là, trong kinh mấy em tổ viết cái đó gọi là những cái pháp, nó gọi là hữu lậu pháp. Những pháp hữu lậu đó, nó bị cái lỗi làm cho mình dính mắc trong sinh tử luân hồi. Trong đó thì nó đa số là trong hữu lậu pháp nó chia ra làm ba loại lậu. Một cái lậu trong dục giới, một cái lậu trong sắc giới, một cái lậu trong vô sắc giới, nó gọi là tam lậu. Chấp về thiền định đó, là một cái loại là hữu lậu pháp về loại sắc giới. Chấp về vô sắc định là cái lộ hữu lậu pháp ở trong vô sắc giới. Còn tham sân si này kia là cái tham sân si tham dục ở trong cõi dục đó, nó thuộc về hữu lậu pháp, khiến mình dính mắc trong cõi dục, nó gọi là tam lậu. Những cái pháp như thập thiền thập sử này kia đó, thập thiền đó học hồi đó giải trong cái Phật học căn bản đó, những pháp 10 pháp trói buộc mình vào trong lên thành tổ luân hồi đó. Năm này tôi cứ ghi lại là vô tàm, vô quý, tật đố, sang tham, hối hận, tùy miên, điều cử, hôn trầm, phẫn hận, và che giấu tội lỗi. Đó pháp nó dính mắc, khiến cho mình bị dính mắc trong sinh luân hồi. Thì cái pháp này nó gọi là bị lỗi. Trong này cái pháp này nó nếu mà nằm ở trong giới học á, thì nó nằm trong tùy phiền não và căn bản phiền não. Một số trong căn bản phiền não như là tham sân. Còn mấy cái pháp mà nó dính về tùy phiền não như vô tàm, vô quý, tật đố, vân vân, tùy miên, điều cử, vân vân. Những cái pháp chẳng hạn như là tứ kiết, trong này tứ kiết, tứ kết. Kết, kiết là kiết sử đó, là kiết tức là cột mình lại đó. Chẳng hạn tứ kiết còn có những pháp dục kiết là cột mình trong cõi dục, tức là những tham muốn trong cõi dục. Sân kiết thì làm cho mình cột mình dính mắc vào trong cõi dục. Sân kiết, tham kiết, si kiết, lợi dưỡng. Thì cái đó là chẳng hạn như kiến thủ với cấm thủ, nhưng lúc các những cái phiền não là những cái pháp hữu lậu đều là những bị cái lỗi hết trơn, lỗi là dính mắc trong sinh tử luân hồi. Bây giờ chẳng hạn như giờ cái pháp mà thuộc về hữu lậu pháp, làm sao mà nếu mình làm hữu lậu pháp á, mình làm như bố thí, làm tùy giới vân vân này kia đó, là bố thí vân vân này kia đó, thì mấy pháp đó nếu mình muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi thì phải làm sao? Những cái pháp đó, những cái pháp đặt để ra đó, Phật để ra thi thiết ra đó, thì thực sự ra là dính lại hữu lậu hết trơn á, tại mới thi thiết ra ngôn từ. Bây giờ mình muốn mà trở thành nó vô lậu đó, phải luyện cái tâm tùy thuận với cái tâm vô lậu mới được. Cái đó thành ra tôi nói là vì thành ra muốn cái pháp mà giới định huệ nó trở thành vô lậu pháp, mình phải giới nó phải đi với định với trí huệ, thành ra tam nó mới thành dính ba cái vô lậu mới được. Nhưng mà được cái huệ vô lậu thì giới nó mới trở thành vô lậu hoàn toàn, đúng nghĩa là vô lậu. Còn cái giới bình thường mình giữ á, thì mặc dầu á, nó có nhân chủng, nó diệt tham, diệt sân, diệt si thiệt. Nhưng mà nó đồng thời nó cũng sinh mình phước điền, nó cũng sinh quyền hổ lậu, thành ra tâm mình dính mắc. Rồi khi nào có cái huệ vô lậu thực sự, cái giới nó mới biến thể thành vô lậu thật sự. Chứ cái bản thể của nó là nó có năng lực diệt cái tham, nên nó có tính cách vô lậu vì nó tránh được cõi dục. Nhưng mà khi mình giữ giới đó, đương nhiên là mình không làm hại người ta, nó tự nhiên sanh phước. Tức là cái đó giống như là bố thí vô quý mình nói rồi đó, khi sanh được phước thì nhiều khi có cái phước đó mình làm đây làm hại. Thành ra thực sự khi nó biến thành vô lậu thật sự là khi nào nó có cái động lực của cái huệ nằm tổng, tức là có động lực của kiến đạo thì mới thực sự là vô lậu thật sự. Còn bình thường cái bản thể của nó là vô lậu thôi, nhưng mà nếu mà tại vì mình chưa có cái huệ nên mình chưa tùy thuận được nó. Tất cả các pháp của Bồ Tát á là đều làm trong thế gian hết đó. Thành ra tất cả người làm thế gian là đương nhiên là sanh nghiệp thiện hoặc là nghiệp ác. Nên các Bồ Tát thì đa số là nghiệp thiện rồi, Mà cái nghiệp thiện này, khi mà làm nghiệp thiện của Bồ Tát á, thì nó sanh ra cái quả thiện của thế gian, chứ không có nào mà quả giải thoát được hết trơn á. Bây giờ muốn có quả giải thoát á, phải làm thiện trong Bồ Đề Tâm. Thiện mà không nghĩ là mình hưởng cái quả đó, mà nghĩ là cái thiện này là cái công đức để thành Phật mà lợi chúng sanh mà. Thì lúc đó đó, tất cả thiện trong cái thế gian hóa nó trở thành cái thiện vô lậu. Còn không á, đều là thiện hữu lậu hết trơn á. Mình như các Bồ Tát là những thịt thế gian à, nó cũng là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, toàn là thế gian không à. Thấy không? Bây giờ cái vô lậu hay là hữu lậu không á, là tùy theo cái tâm của mình tùy thuận với cái pháp vô lậu hay không. Nếu cái tâm mình không có tùy thuận pháp vô lậu á, thì dầu là cái giới đi nữa thì cũng là cái giới đó, để cái giới sanh ra cái, mặc dầu cái bản thể nó là vô lậu pháp, nhưng mà cuối cùng á, vì cái tâm của mình chuyển nó thành ra cái hữu lậu. Bây giờ nói qua những cái lỗi của các pháp để cho mình biết, để khi mình tu pháp mình không có vướng mắc trong cái đó nữa, chẳng như vướng mắc trong thập riền, thập sử, tứ kết, vân 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 vân, tam lộ vân vân. Thì bây giờ nói tới công đức, các pháp công đức, tức là nói về cái lợi ích của những cái pháp, cái pháp thanh tịnh đó. Pháp thanh tịnh đây tức là cái pháp mà có cái năng lực mà đưa mình tới đạo quả giải thoát, gọi là pháp thanh tịnh. Cái chữ thanh tịnh mình nhớ kỹ nha, chữ thanh tịnh của đạo Phật á thì có nghĩa là làm cho mình diệt mất tham sân si đi, thì nó gọi là thanh tịnh, tức là làm mình không có phiền não nữa thì gọi là thanh tịnh. Là còn nếu qua đây cái đại thừa đó thì nó làm cho mình không những không có phiền não mà cái vấn đề cái sở tri chướng của mình nó cũng vượt mất luôn, thì nó gọi là thanh tịnh. Mấy cái sở tri chướng, phiền não chướng đó, nó làm cho cái pháp nó trở thành bất tịnh. Trong này nói pháp thanh tịnh hay hoặc là nói pháp của thanh văn tức là diệt phiền não, nói pháp của Bồ Tát tức là diệt cả phiền não và diệt cả sở tri. Thì nó nói là những công đức của những cái pháp để thành thánh, thành thánh quả của bậc thanh văn hoặc là của Bồ Tát, thì nó có những công đức, nêu ra những công đức đó. Thì cái thanh tịnh pháp nó có vô lượng đại môn, vô lượng pháp môn, sanh ra vô lượng sinh thanh tịnh. Nói chung mình chẳng hạn như mình nói về các thần thông, các vân vân gì đó, các thiền định, các thập lực, tứ vô quý, tứ vô ngại giải, bát cộng pháp, vân vân gì đó, mấy cái đó là những công đức do pháp thanh tịnh nó phát sanh. Thì khi Phật nói là một cái pháp nào tu cái gì đó thì nó ra tâm bụi gì, tức là công đức đó, công đức công bụi này nó có cái năng lực gì, lợi lạc chúng sanh sao, sao sao sao. Biết cái nhân thì Phật biết cái quả nó phát sanh như thế nào, cái nhân của pháp thanh tịnh này nó ra cái quả gì, cái quả gì, cái nhân của pháp thanh tịnh thanh văn là đưa cái quả công đức về của thanh văn ra làm sao, chẳng hạn như tứ trí hay là bát trí hay là củ trí gì của thanh văn thế nào, tứ thánh quả làm sao làm sao, thì nó là công đức. Thì đó là nói đầy đủ các pháp, thì nó nói là phải mình quán á, khi mình quán một cái pháp á, mình quán đầy đủ cái gì đó. Quán đầy đủ cái pháp là quán gì, là từ cái giả lập, an lập, cái tục đế, thế tục đế pháp, quán từ đến cái quyết định của pháp, thấy cái lỗi lầm của pháp, thấy được cái lợi lạc, khi mình bỏ được lỗi lầm đó thì nó làm sao sao sao. Thường thường tu pháp nào cũng vậy, tu pháp niệm Phật cũng không biết là những cái lỗi lầm, chứ nếu không niệm Phật thì sao sao sao, cái lợi ích của niệm Phật thì sao 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 sao, phải học hết gì đó. Luận sư khi họ luận họ nói rất là rõ, tại mấy cái này nó thuộc về cái hành pháp. Mình khi mình đang lúc mình chán nản á thì phải nhớ được cái lợi lạc của pháp, thì tự mình hăng lên, thành ra cái này là cái lợi lạc của pháp cũng là một hình thức để tâm mình nó dính vô, quán vô, để mình quán, mình dùng cái đó để mình quán, để cái tâm mình á nó phấn khởi lên. Còn ở lúc mà mình chẳng hạn như mà lúc mà mình chán nản quá, mình chán nản quá, nhiều khi mình quán cái tội lỗi, cái lỗi lầm của sanh tử. Lỗi lầm sinh tử, để biết là nếu mình ở trong sinh tử mình sẽ bị cái này, bị cái hoài, để tự nhiên mình bỏ cái sự giải đãi đi. Hay là nhiều khi mình hăng quá thì mình hăng quá, mình bị phóng tâm quá đó, thì Phật nó là quán những pháp buồn, pháp khổ ở thế gian. Tức là quán cái chân đế, đó là quán cái chân đế, quán cái đế thật này nè. Thấy khổ thế gian, từ khi mình thấy khổ thế gian là cái tâm mình tự nhiên nó chìm lại. Thấy khổ cái tâm tự nhiên nó cân bằng trở lại, tức là dùng cái pháp này để cân bằng cái pháp để nó tiến. Thì trong cái một cái hành tướng của cái pháp á, tức là những cái tướng mà dùng cái mấy cái thức của mình dính mắc vào đó để mình thấy cái pháp đúng như sự thật. Hoặc về luận thì phải biết rõ ràng minh bạch từng những loại hành tướng như vậy. Bây giờ tới hành tướng thứ năm, nói về lý thú. Lý thú, thú đây là hướng về cái lý thú đây á, nó là hướng về cái chân lý. Chẳng hạn như một cái pháp nó có cái có thể, nó có tánh, nó có tướng, nó có dụng, đủ thứ hết trơn gì đó. Trong khi những cái thể tánh tướng dụng, cái chỗ mà thể tánh tướng dụng này nó nương tựa vào đó, mà nếu mà nó không sai, nó gọi là không có điên đảo đó, thì nó gọi là lý thú, hướng về đúng về cái thật. mình nói lý thú là đúng về cái chân lý ha, đúng về cái thật, thể tướng dụng gì cũng được. Khi nào nó cái nào mà nó hoàn toàn nó trúng mà nó không có sai ngược thì nó là lý thú, gọi thuộc về lý thú. Thì lý thú này nó chia làm 6 thứ. Lý thú chân lý, một lý thú chân lý, cái này dịch nghĩa là chân nghĩa lý thú. Chữ lý thú này trong hiển dương, trong cái tương tục giải thoát kinh nó gọi là thông đạt. Thành nó trong cái nội nó gọi chữ là chân nghĩa thông đạt. Chân thực nghĩa thông đạt. Thông đạt tức là biết một cách rõ ràng và thông suốt về cái chân lý. Cái lý thú thứ hai đó gọi là lý thú chứng đắc á, thì là chứng đắc lý thú. Đắc về thông đạt, đắc thông đạt tức là biết về rõ cái chân lý ha, về cái sự chứng đắc. Thông đạt tức là biết rõ ràng minh bạch đó. Cái thứ ba đó ha, là lý thú giáo hóa. Trong này gọi là giáo đạo lý thú. Lý đô thứ tư đó, diễn ly nhị biên lý thú. Tức là lý thú siêu diệt nhị biên. Cái này là phá rồi các chấp á. Cái chấp thường, chấp đoạn, chấp khổ, chấp lạc vân vân gì đó. Cái lý thú thứ năm á, là bất khả tư nghị lý thú. Lý thú bất khả tư nghị. Lý thú thứ sáu đó là ý thú lý thú. Tức là này nó dịch nghĩa là lý thú mật. Gọi là ý thông đạt hay là ý lạc lý thú. Cái mỗi kinh nó giáo dịch khác nhau. Thì thường thường mấy cái lý thú này đó thì nó có nghĩa là cái thể tướng bất hư ngụy hay là thể tướng bất điên đảo của một cái pháp thì nó gọi là lý thú thôi, không có gì hết đó. Bây giờ chân nghĩa lý thú này đó hay tức là lý như thật, lý đúng như thật, đúng cái nghĩa của nó. Thành ra cái lý thú mà chân thật đó nó chia làm hai, một cái chân lý thú thuộc về thế gian và một cái lý thú thuộc về xuất thế gian. Cái chân thật á, thế gian cũng có sự chân thật chứ không phải là không. Thành ra cái chân nghĩa lý thú này nó có cái 6 cái chân nghĩa nè. Là một thứ nhất á, là thế gian chân thật, đạo lý chân thật á, thế gian. Những cái gì mà pháp nghĩa như thị của thế gian á, hồi nào tới giờ nó vẫn là vậy đó, thì nó gọi là cái lý thú chân thật của thế gian. Thế gian chân thật á, mình thấy á, chẳng hạn như là cái tướng sanh trụ dị diệt á, chẳng hạn, ví dụ gì đó. Tướng hữu gì thế gian á, thành ra thế gian nó thế gian vẫn đặt thế gian là vô thường. Cái vô thường đó nó gọi là chân lý của thế gian á, như thật của thế gian. Hoặc là những cái gì nó thuộc về nhanh ngôn mà hồi nào cái giờ thế gian đã quyết định như vậy. Chẳng hạn như mà nói là nước thì ướt. Nước có tướng ướt. Cái tướng này đó, cái tướng mà nói là cái gì mình nương tựa vào tướng, vào thể, vào dụng gì đó mà xác nhận mà giống cái chân thật á. À, thì thế gian á, riêng ở trong thế gian mình thôi, chỉ nước tiếng ước thì nó trúng. À, thì nó là lý thú của thế gian, không thể nói là nước rồi mà có cái tướng nào mà khác cái tướng ước đi. Thấy không? Chẳng hạn giờ tướng nào á mà nước không có thì nó không trúng lại hay gì đó. Như chẳng hạn như lửa có tánh nóng, ví dụ như vậy. Hay chẳng hạn như nó bây giờ mới nói là lửa có tánh nhẹ hay là cái tánh lạnh rồi thì nó không trúng. Từ hồi nào tới giờ danh ngôn đó, người ta dùng danh ngôn để định nghĩa cái đó và chính xác như vậy thì cái đó nó gọi là chân nghĩa lý thú, thuộc về lý thú thuộc thế gian. Và cái khẩu định hồi nào tới giờ thấy nó đúng như vậy đó, thì nó là cái chân nghĩa. Tất cả những người cộng nghiệp với thế gian đều thấy nó như vậy hết đó, thì nó trở thành ra cái đạo lý của thế gian. Đạo lý thế gian này nó nói về tướng nha, chứ không nói về cái sự suy luận. Cái suy luận của mỗi quốc gia mỗi khác á, khi nó hiện tướng rồi đó, nó nhân duyên nó kết hợp thành rồi, nó hiện tướng rồi đó. Thành ra tánh cái này nó thường thường là nó không phải là cái sự suy tư mà ra nha. Cái này là do cái sự hiện lượng nó xuất hiện ra thôi. Cái suy tư của mình là tùy theo mỗi người suy tư một cách. Thành ra càng nếu cái pháp mà tự suy tư ra thì cái pháp nó không có trúng. Thành ra nó nói là do quan sát mà có một cái pháp á, thường thường cái pháp đó không phải là gọi là cái do tư duy đó, tư duy quan sát một cái pháp á thì thường do cái tư duy đó, cái tư duy đó là do cái nghiệp mỗi người mỗi khác. Thường thường cái đó nó không có chắc chắn nó trúng. Thứ hai cái đó là thế gian chân thật. Bây giờ thứ hai là đạo lý chân thật. Đạo lý chân thật này đó ha, là nương vào mấy cái, nó gọi là trong cái như học nó có ba cái lượng để mà mình nó gọi là tam lượng này. Có gì phải biết là gồm có hiện lượng, tỷ lượng và thánh giáo lượng á. Để y cứ vào đó để mình những cái hiện lượng đó, tức là mình nói cũng như nãy mình nói là cái đạo lý chân thật thế gian gì đó, nước thấy nó ướt hay là cái kia gì đó, tỷ lượng là do cái sự so sánh, cái này giống giống với cái kia, và phát nhận xác nhận của chân lý. Hay là thánh giáo lượng là nương vào cái lời của những cái bậc giác ngộ, vượt ngoài cái tầm tư của mình rồi, nương vào cái bậc giác ngộ để mình trụ. Mà mấy cái nương vào những cái lượng đó đó, hay như cái lượng đó đó, rồi mình so sánh để mình quyết định một con đường để mình đi, để mà mình giác ngộ đó, thì nó gọi là đạo lý chân thật. Nhưng những ngàn cái trong thế gian nó có nhiều đạo lý lắm đó, nhưng mà có những đạo lý chân thật thì nó ít. Chẳng như vô thường là một đạo lý chân thật, khổ là một đạo lý chân thật. Nha, những đạo lý đó ta nương vào đó để ta đi đến vấn đề mà giác ngộ, vượt qua mấy cái đó. Chẳng như là nó dành là chẳng hạn như nói là phải có làm mới có ăn, thì cái đạo lý đó là đạo lý bình thường, nó cái đạo lý nó không có lợi lạc gì hết trơn á, thì nó là đạo lý của thế gian thôi. Còn mấy cái đạo lý chân thật á thì nó nương vào ba cái lượng để cho mình có thể có một cái sự chọn lựa để sanh ra cái quyết định trí, là tùy theo đó mình làm để chứng thành cái đạo lý đó. Chẳng hạn như bây giờ một cái đạo lý, chẳng hạn như các pháp nhân nhân duyên hòa hợp mà thành, thí dụ cái đó là nó đã một cái đạo lý. Giờ mình muốn thành cái gì thì mình phải cho những nhân duyên nó hợp đúng. Mình muốn thành một cái sau này mình thành một bậc thiện nhân, một bậc người có công đức, thì mình phải làm cái gì đại khái gì đó. Cái đó là nó đạo lý chân thật. Khi mình đã lập ra cái đạo lý rồi, là lập ra ba cái lượng, hoặc là hiện lượng, hoặc là sấm giáo lượng, hay là tỷ lượng. Khi mình lập ra mình làm đúng như vậy đó, mình suy nghĩ là mình quyết định mình làm đúng như vậy đó, thì cuối cùng mình sẽ chứng thành được cái đó. Nó có tác dụng á, cái đạo lý chân thật á, tức là những cái cách, những cái sở tri, những cái sự mà mình nương đó mình hành, và cuối cùng mình chứng thành được cái đó đó, thì nó gọi là đạo lý chân thật thật. Còn cái thứ ba, có cái chân thật, cái thứ ba này, cái chân thật này đó là cái chân thật của bậc A-la-hán. Nó là phiền não chướng tịnh trí sở hành chân thật. Tức là cái trí thanh tịnh để mà diệt phiền não chướng. Cái chỗ để mà hành của các trí đó đó, để mà diệt cái phiền não chướng đó, thì là chân thật. Chẳng hạn đó, những cái trí, những cái tịnh trí mà sở hành mà để diệt phiền não chướng đó đó. Chẳng hạn như vô lậu phương tiện trí, hay là diệt tận định, hay là vân 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 vân. Thì cái đó là cái chân thật, thì nó có năng lực để nó diệt hết tất cả những cái phiền não chướng. Thành ra nó có trong cái câu nó là phiền não chướng tịnh trí sở hành chân thật. Những cái chỗ mà tịnh trí làm việc để diệt phiền não chướng á, thì nó của bậc A-la-hán là cái chân thật. Nó không phải là sai nếu mà làm đúng con đường như vậy đó. Mình tu tập thì chẳng hạn như là loại trí, rồi cái khổ nhận trí, loại trí, pháp trí vân vân vân. Cuối cùng mình vô sanh trí đó. Điều là những cái sở hành chân thật, cái tịnh trí sở hành chân thật của A-la-hán. Cũng đi về phiền não, nó gọi là phiền não trí, phiền não chướng tịnh trí sanh chân thật. Hai cái đó là cái chân thật, thì có năng lực thật sự nó diệt được cái phiền não. Thì nó gọi nó thuộc về chân nghĩa lý thú. Bây giờ sở tri chướng tịnh trí sở hành chân thật, tức là cái tịnh trí, cái chỗ sở hành của cái chỗ làm cái nương tựa của cái tịnh trí đó, có năng lực diệt được cái sở tri chướng. Đó là cái lý thú chân thật của các trí của các vị Bồ Tát. Trí của các vị Bồ Tát dùng để con có năng lực sanh ra cái tịnh trí để mà giải thoát hết tất cả những sở tri trướng. Như mình học ở các địa đó. Thành ra bên Đại Thừa nó nói là cái thanh văn á, là cái chánh của họ là diệt phiền não thôi. Rồi cái của cái anh A Hán đó, thì ngoài cái diệt phiền não á, còn diệt luôn cái sở tri nữa. Sở tri là chấp pháp á. Diệt sở hành não, thành ra nó phải có cái tịnh trí sở hành. Cái chỗ mà tịnh trí sở hành chân thật á, là cái nó gọi là cái nó gọi là cái chân nghĩa lý thú của Bồ Tát đó. Chẳng hạn như là những cái trí về kim cang trí, hay là bát nhã trí, vân 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 gì đó, tức là những cái cách, những cái đạo lý chân thật để giải thoát khỏi cái sở tri chướng trí. Còn ở bên thanh văn là những cái cách, hay là những cái pháp, hay là những cái trí để mà giải thoát khỏi các phiền não chướng. Rồi cái thứ năm tức là cũng thuộc về cái chân nghĩa lý thú nữa, là cái an lập chân thật. Chân thật mình nói là cái nó thuộc về chân như á, chân như an lập á, an lập chân như á. An lập chân thật này là do bậc giác ngộ họ an lập cho mình. Nó thuộc về chân đế đó. Nó gồm có tứ diệu đế vân vân gì đó. Tứ diệu đế hay là thập nhị nhân duyên vân 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 gì đó. Thì đó nó gọi là cái pháp an lập chân thật. An lập nó có cái đạo lý, nếu mà mình theo cái đó mình hành thì mình chứng được cái sự an lập đó. Nó nói cái an lập chân thật này nè, nó nói căn cứ vào ba nhân duyên này mà có cái sự an lập này, Một là căn cứ vào thế gian, cái khổ này thật thấy thế gian là có. Hai là căn cứ vào đạo lý. Đạo lý tức là Phật chỉ mình những cái đạo lý, như là cái đạo lý chân thật, chẳng hạn như là nãy giờ mình nói đó, tức là mình dạy cho mình cái sự cách hành, cái sở tri, rồi mình hành theo đó để mình chứng thành con đường đó, tức là dạy đạo lý cho mình đó, chẳng hạn như 37 phẩm trợ đạo vân vân dạy cho mình gì đó. Và cái thứ ba, căn cứ vào sự chứng đắc, khi lập một cái gọi là cái chân nghĩa mà an lập chân thật này trong này đó, là phải căn cứ vào ba cái: căn cứ vào thế gian, căn cứ vào đạo lý và căn cứ vào sự chứng đắc. Do đạo lý nó đưa tới mà thành lập ra cái nghĩa này, cũng như là nói khổ, rồi nói về sự diệt khổ, rồi nói chứng đắc sự diệt, chứng đắc sự diệt khổ, chứng đắc niết bàn. Thành ra lần này thì chưa tổ nói, rồi nói thêm thôi. Chẳng hạn như bây giờ nói về cái an lập này, nó nếu mà căn cứ vào ba cái nhân duyên an lập này đó, thì an lập về thế gian pháp. An lập thế gian pháp đó là những an lập những cái thế gian công nhận, chẳng hạn như là ruộng vườn nhà cửa, tất cả các pháp thế gian thì gọi là an đặc thuộc về thế gian pháp. An lập thuộc về đạo lý, tức là an lập là những cái pháp dính mắc vào trong cái đạo lý. Đạo lý của mình khi mình nói về đạo lý này, đặng muốn đập được cái vô ngã thì phải lấy con người phân tích cái ngã của con người theo vấn đề mà ngũ quẩn hay là thập nhị xứ. Thường thường tu là căn cứ vào cái đó, thành ra đạo lý an lập về đạo lý là an lập mấy cái từ đó, an lập cái từ về ngũ quẩn nè. Tại vì chẳng hạn như nói về vô ngã thì bắt đầu phải phân tích cái ngã theo cái ngũ quẩn. Ngã là nói thế gian thì bắt đầu phải không có nói theo cái thế tục thuộc nhiều. Nó thế tục nó cái khổ của thế tục thôi, chứ không có nói thế tục nhiều, chẳng hạn nó cái nhà cái cửa, mà chỉ nói là đối cảnh của mắt là sắc, đối cảnh của tai là hương, mũi là hương gì thôi, nói chung vậy thôi. Tức là thập nó như các trần, thập bát xứ nói gì thôi. Khi mà nói về thập bát xứ, nói về mà nói về thập bát giới, nói về 12 xứ, nói về 8, nói về 6 thức, nói về ngũ ấm, đó là ăn gặp về đạo lý. Tại vì đạo lý căn cứ mấy cái từ đó, thành ra mình học á, nó nhất thiết pháp của đạo lý á, thì có thực sự ra nó chỉ có ngũ quẩn nè, nó chỉ có lục căn nè, nó chỉ có 12 xứ nè, nó có thập bát giới nè, hết nè. Đạo lý nó có bao nhiêu pháp đó à? Nhất thiết pháp á, của đạo Phật á, nó chỉ có thập bát giới à. Thập bát giới là nó mới chia ra duy thức, rồi nó từ cái thập bát giới nó phân ra từ sắc pháp và tâm pháp, nó phân ra cho hàng thành 100 pháp. Tâm pháp á là đạo lý đó, ăn lập đạo lý đó. Sao nó căn cứ vào 100 pháp này, bắt đầu nó mới nói về thức này, nó đối cảnh làm sao sanh, nó bắt đầu cách tu tập, tu định, tu huệ, chuyển thức, hành trí, chỉ chuyển sao tập tùm lum đó, có nhiều thôi à. Ăn lập đạo lý. Giờ thế tục đế thì ăn lập chung của thế gian pháp chấp nhận, là nói về công danh sự nghiệp, vua quan nhà vườn gì vân. Rồi khi mà nói ăn lập về chân lý của đạo đế, thánh đế là nói về cái khổ, là lấy một cái chân lý chung để mà nói, thì nó ăn lập về khổ. Như luật thế tục ăn lập về đạo lý á, tức là ăn lập về thực sự ra mình nói là một trong pháp của duy thức, hay là thập bát giới của bên kia đại khái gì đó. Rồi về ăn lập về chứng đắc. Chứng đắc đó tức là ăn lập các quả. Thấy không? Ví dụ như mình tới giai đoạn nào đắc được cái quả gì, tới giai đoạn nào đắc được cái địa nào. Tức là ba cái an lập. Qua cái đại thừa đó thì là xác nhậm thêm một cái an lập nữa là an lập thắng nghĩa đế. Thắng nghĩa đế này đó thì nó vượt ngoài tầm tư rồi, nó không được. Còn mấy cái kia đó nó vẫn là an lập mà căn cứ vào tục thế gian tục đế mà nói chuyện. Ở qua cái đại thừa thì cái an lập chân thật này nó thêm một cái an lập thứ ba, nó an lập nó là cái pháp là không, an lập từ bát nhã đó, an lập thắng nghĩa. Thực sự ra an lập thắng nghĩa này đúng nghĩa ra nó không nghĩa là an lập, tại vì nó bất khả an lập, không thể an lập được, không thể dùng cái gì an lập được hết trơn á. Nhưng mà nó có cái nó bị được an lập được là tại vì nó là cái pháp tự chứng, nó lấy cái chứng nó an lập được, nên đại thừa nó nhiều khi nó thêm vào cái an lập thắng nghĩa đế, nhưng mà lấy cái chứng để an lập chứ không thể lấy danh nghĩa, lấy tất cả những cái thế tục. Còn ba cái đầu á là đều là lấy thế tục để an lập. Cái thế tục, Cái thế gian á thì hoàn toàn là tục rồi. Đạo lý á, cũng lấy những cái gì của danh nghĩa của thế gian để an lập, nên nó cũng là thế tục. Cái chứng đắc cũng lấy những cái gì của thế gian để an lập, thành ra thế tục. Cũng như qua tới cái anh an lập mà nó gọi là cái an lập thắng nghĩa đế đó, thì an lập này nó gọi là an lập trong cái chỗ không thể an lập. Nhưng mà nó, trong cái chỗ mà không thể an lập bằng cái pháp thế gian, nhưng mà an lập bằng cái pháp tự chứng. Thành ra có nhiều người nó không có chịu thêm cái phần thứ tư này vô. Có nhiều cái tổ luận sư không chịu thêm phần thứ tư này vô, tại vì nó vượt ngoài kiến giải giác tri, đâu sao ăn lập. không, thành ra cái nhiều nhớ, nhưng mà đại thừa thì có nhiều cái luận sư ông để vô, ông có nói là mặc dầu nó không thể an lập nhưng mà nó có là pháp tự chứng, do cái vấn đề tự chứng nên nó gọi là an lập trong tự chứng. Thì mình nói thêm cho biết. Cái thứ sáu nó gọi là phi an lập chân thật. Hồi nãy cái kia là an lập chân thật. An lập chân thật mà nhắc lại là an lập chân thật là tứ thánh đế, thập nhị nhân duyên vân vân. Thì trong đó nó có cái an lập thuộc về thế gian, an lập thuộc về đạo lý, an lập về những cái pháp thuộc về đạo lý, an lập những cái pháp thuộc về thế gian. Và an lập những cái pháp thuộc về quả chứng đắc. Còn bây giờ cái phi an lập chân thực, những cái pháp mà không phải là an lập nữa, phi an lập, không có thể an lập được, nhưng mà nó vẫn là lý thú, nó là chân thật. Cái pháp nào mà không an lập mà nó là chân thật đâu, cái pháp đó nó vượt ngoài ngưỡng ngôn rồi, nãy nói đó. Đúng ra thì công tổ không thêm vô, nhưng mà trong này đó thì nó lập thành một cái an lập thứ sáu. Nó là những cái gọi là, nó gọi là nhất thiết pháp chân như thực tánh. Nó gọi là phi an lập, nhưng mà nó thuộc là chân thật. Thấy không? Phi an lập không phải không an lập được, nhưng mà nó là thật, cho nó là nó cũng gọi, nó gọi là chân thực nghĩa, nó cũng thuộc về chân nghĩa lý thú.